đáp đạm nhẹ nhàng mở đầu chương trình. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Dạ, con cũng cúi đầu đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni đang hiện diện trong room và kính chào quý đạo hữu. Bây giờ các sư đã ra hết rồi, con có chỉ thấy phần sư Thiên Bảo không? Dạ. Vậy xin làm phiền. Dạ, con kính cung tỉnh Thượng Tọa rất nặng ạ. Thượng Tọa vừa quan lâm vào the room. Con kính tỉnh Thượng Tọa dẫn nhập bài học của hôm nay là Hữu Dư Y Niết Bàn, và sau đó cũng kính cung tỉnh Thượng Tọa dắt đẳng dạ dạ luôn ạ. Con kính mời ngài ạ. Con kính thỉnh ngài.
À, chúng tôi xin được hỏi quý Phật tử là cô vô thường có mời chúng tôi dẫn nhập và giảng luôn, nhưng mà ở trong rung đã đọc bài học sáng kia vậy. À, ở trong trong rung quý vị đã đọc bài chưa? Ô vậy chưa? Như vậy thì chúng tôi sẽ nói tại lời dẫn nhập rồi sau đó quý vị hoặc những quý vị đọc lại được. Quý vị thứ nhất hôm nay chúng ta gặp một vài cái trục trặc kỹ thuật và chúng ta hy vọng rằng tuy là bất kỳ giờ nhưng phần còn lại sẽ ổn, không có bị trục trặc như khi này. Đề tài ngày hôm nay nó là một câu hỏi. Nếu mà chúng ta mới nhìn thì nó chỉ là một thắc mắc. Và thắc mắc ví dụ như là sau khi Đức Thế Tôn ngài thành đạo rồi, nói cái rõ hơn là ngài đã là một vị Phật, thì ngài như thế nào? Ngài có bệnh không? Ngài có những gì xảy ra trên thân của ngài do cái nghiệp quá khứ hay không? Thì điều này nó không đơn giản là một con thắc mắc, mà nó còn trở thành một cái hướng rẽ giữa các phong thái của đạo Phật về sau này mãi cho đến ngày hôm nay tạo được sự tương phản giữa giáo Nam truyền và giáo Bắc truyền. Bây giờ thì thưa quý vị, xin được mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh văn, và sau phần chánh văn thì chúng mình sẽ trở lại để bắt đầu cho pháp thoại liên quan đến nội dung của bộ thảo luận hôm nay giữa Gobinda và ngài Nagasena. Mời quý vị cùng tự đọc cho phần chánh văn.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng Đức Từ Bi giảng nhập bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh hôm nay. Hữu Dư Y Niết Bàn. Phần A. Thưa ngài Nagasena, Đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, hay là đạt đến bản thể toàn tri khi pháp bất thiện còn dư sót? Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện. Không có pháp bất thiện nào, không có pháp bất thiện còn dư sót ở Đức Thế Tôn. Thưa ngài, phải chăng các thọ khổ trước đây đã khởi lên ở cơ thể của Đức Như Lai? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Ở Rajagaha, bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá. Bởi miếng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi. Khi cơ thể bị tiết ra chất dơ, khi quá cá đã cho sử dụng liều thuốc sổ, khi cơn bệnh gió phát khởi, vị trưởng lão thị giả đã tìm kiếm nước nóng. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện như thế, thì lời nói rằng bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miệng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi là sai trái. Nếu bàn chân của Đức Như Lai đã bị cắt đứt bởi miệng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi. Như thế thì lời nói Đức Như Lai đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện cũng là sai trái. Thưa Ngài, không có cảm thọ tách rời khỏi nghiệp, tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp, được cảm nhận chỉ do nghiệp. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, không hẳn tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp. Tâu Đại Vương, các cảm thọ sanh lên do tám lý do. Do các lý do ấy, chúng sanh phàm phu cảm nhận các thọ. Do tám lý do nào? Tâu Đại Vương, một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là gió. Tâu Đại Vương, như trên, có nguồn sanh khởi là mật. Tâu Đại Vương, như trên, có nguồn sanh khởi là đàm. Tâu Đại Vương, như trên, có liên quan đến sự tụ hội của gió, mật, đàm. Tâu Đại Vương, như trên, do sự thay đổi của mùa tiết. Tâu Đại Vương, như trên, do sự sinh hoạt không đều đặn. Tâu Đại Vương, như trên, có liên quan đến việc ra sức. Tâu Đại Vương, một số cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Tâu Đại Vương, do tám lý do này, chúng sanh phàm phu cảm nhận các thọ ở đây. Những chúng sanh nào nói rằng nghiệp dạy đài đọa các chúng sanh, những người ấy phủ nhận lý do lời nói ấy của những người ấy là sai trái. Và kính mời Lăng Nhật Nguyệt đọc phần B tiếp theo.
Thưa Ngài Nagasena, việc có liên quan đến gió, việc có liên quan đến mặt, việc có liên quan đến đàn, việc có liên quan đến sự hội tụ của gió, mặt, đàn. Việc đó, việc do sự thay đổi của mùa tiết, việc do sự sinh hoạt không đều đặn, việc có liên quan đến việc ra sức. Tất cả các việc ấy có nguồn sinh khởi cũng ở nghiệp, tất cả các việc ấy tạo thành cũng do nghiệp. Tâu Đại Vương, nếu tất cả các bệnh tật ấy có nguồn sinh khởi chỉ là nghiệp, thì chúng không có các đặc điểm để phân loại. Tâu Đại Vương, gió trong kia bị rối loạn thì bị rối loạn theo 10 cách: do lạnh, do nóng, do đói, do khát, do ăn quá độ, do đứng, do tinh tấn, do chạy, do việc ra sức, do quả thành tựu của nghiệp. Trong số đó có chính cách sinh lên không ở quá khứ, không ở vị lai, mà ở bản thể hiện tại. Vì thế không nên nói rằng tất cả các thọ có sự tạo thành do nghiệp. Tâu Đại Vương, mặt trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo 3 cách: do lạnh, do nóng, do thực vật không đều. Tâu Đại Vương, đàn trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo 3 cách: do lạnh, do nóng, do thức ăn, thức uống. Tâu Đại Vương, cái nào là gió, cái nào là mặt, cái nào là đàn? Sau khi bị rối loạn do các rối loạn bởi chúng, sau khi có sự cộn lẫn trực kéo theo họ có từng cái một. Tâu Đại Vương, họ có sự do sự thay đổi của mùa tiết sinh lên, do sự thay đổi của mùa tiết thọ, do sự sinh hoạt không đều đặn sinh lên, do sự sinh hoạt không đều đặn. Tâu Đại Vương, thọ có liên quan đến việc ra sức, thì cái đó thì cái do hành động có cái do thành tựu của nghiệp. Thọ sinh lên do quả thành tựu của nghiệp, sinh lên do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại Vương, như thế do quả thành tựu của nghiệp thì ít, phần còn lại nhiều hơn. Ở đây những kẻ ngu vượt quá khi cho rằng tất cả đều do thành tựu của nghiệp, thiếu đi trí tuệ của Đức Phật, không thể thực hiện việc xác định đối với nghiệp ấy. Tâu Đại Vương, hơn nữa, nghiệp bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá. Phản tỏ ấy không có nguồn sinh khởi là gió, không có nguồn sinh khởi là mật, không có nguồn sinh khởi là bàn, không có liên quan đến sự hội tụ của gió, mật, bàn, không do sự thay đổi của mùa tiết, không do sự sinh hoạt không điều nào, không do thành tựu của nghiệp, chỉ có liên quan đến việc ra sức Tâu Đại Dương mở đề bà Đạt Đa đã buộc ban trái với Đức Phật nhiều năm, nhiều kiếp trước. Do sự quan khái ấy, kẻ ấy đã cầm lấy hòn đá to nặng rồi mua ra, nghĩ rằng ta sẽ làm cho rơi ở đỉnh đầu. Khi ấy có hai tảng đá khác đã tiến tới hứng chịu hòn đá ấy, khi còn chưa chạm vào Đức Như Lai. Do sự va chạm của chúng, có miếng đá bị bể ra rơi vào bàn chân của Đức Thế Tôn, làm cho chảy máu. Tâu Đại Dương, họ ấy nảy sinh ra đến Đức Thế Tôn hoặc là do quả thành tựu của nghiệp, hoặc là do hành động, không có thọ khác ở trên được ấy. Tâu Đại Dương giống như hạt giống không nảy mầm, hoặc là do tính chất tồi tệ của thử dụng, hoặc là do tính chất tồi tệ của hạt giống. Tâu Đại Dương tương tự y như thế, thọ ấy nảy sinh lên Đức Thế Tôn hoặc là do quả thành tựu của nghiệp, hoặc là do hành động, không có thọ khác ở trên được ấy. Tâu Đại Dương, hoặc là giống như vật thực trở nên lồn cồn, hoặc là do tính chất tồi tệ của bao tử, hoặc là do tính chất tồi tệ của thức ăn. Tâu Đại Dương tương tự y như thế, ấy thọ này nảy sinh lên tương tự y như thế ấy, thọ ấy nảy sinh lên Đức Thế Tôn hoặc là do thành tựu của nghiệp, hoặc là do hành động, không có thọ khác ở trên được ấy. Tâu Đại Dương, hơn nữa, đối với Đức Thế Tôn không có thọ do quả thành tựu của nghiệp, không có thọ do sự sinh hoạt không điều đạo. Đối với Đức Thế Tôn, thọ sinh lên do các nguồn sinh khởi còn lại, hơn nữa, không thể đoạt lấy mạng sống của Đức Thế Tôn bởi thọ ấy. Tâu Đại Dương, các thọ được ưa thích hay không ưa thích, tốt hay xấu, rơi xuống ở thân tứ đại này. Tâu Đại Dương, ở đây cục đất được ném lên không trung thì rơi xuống đại địa cầu. Tâu Đại Dương, phải chăng cục đất ấy rơi xuống đại địa cầu do nghiệp đã làm trước đây? Dạ, kính mời Xuất Lăng Dụ.
Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, không có nhân ấy ở đại địa cầu, mà do nhân ấy đại địa cầu nhận chịu quả thành tựu thiện hay bất thiện. Thưa Ngài, cục đất ấy rơi xuống đại địa cầu do nhân hiện tại, không có liên quan đến nghiệp. Tôi đại vương, đại địa cầu là như thế nào thì Đức Như Lai nên được xem xét như vậy? Giống như cục đất rơi xuống đại địa cầu không do nghiệp đã làm trước đây. Tôi đại vương, tương tự y như thế, đối với Đức Như Lai, miếng đá ấy đã rơi xuống ở bàn chân không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại Vương, vả lại ở đây con người cắt xẻ và đào bới tại địa cầu. Tâu Đại Vương, phải chăng con người cắt xẻ và đào xới tại địa cầu do nghiệp đã làm trước đây? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, miếng đá nào đã rơi xuống ở bàn chân của Đức Thế Tôn? Miếng đá ấy đã rơi xuống ở bàn chân của Đức Thế Tôn không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại Vương, còn cơn bệnh xuất huyết đó, còn cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi đến Đức Thế Tôn. Cơn bệnh ấy đã phát khởi không do nghiệp đã làm trước đây. Nó đã phát khởi có liên quan đến chính sự tụ hội của gió, mật, đàm. Tâu Đại Vương, mọi cơn bệnh thuộc về thân đã phát khởi ở Đức Thế Tôn, chúng đã không sanh ra do nghiệp, mà đã được sanh ra từ nguồn sanh khởi nào đó trong số sáu nguồn sanh khởi. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở lời giải thích Chamolityasikwaka ở đoạn Walalamchaka dấu ấn cao quý thuộc Tương Ưng Bộ rằng: Này Sivaka, ở đây một số cảm họ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Sivaka, tự bản thân nên biết về điều này là một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Siwaka, ngay cả đối với thế gian điều này cũng được chấp nhận là sự thật, rằng một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Siwaka, về điều này, những sa môn và lãnh môn nào có học thuyết như vậy, có quan điểm như vậy? Bất cứ điều gì mà người nam này cảm giác được là lạc hay là khổ, hay là không khổ không lạc, tất cả điều ấy có nhân là việc đã làm trong quá khứ. Họ vượt quá điều đã được tự mình biết, họ vượt quá điều đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian. Vì thế ta nói rằng, điều sai trái thuộc về các sa môn và lãnh môn ấy. Này Siwaka, ở đây một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là đàm. Này Siwaka, như trên có nguồn sanh khởi là gió. Này Siwaka, như trên có nguồn sanh khởi là sự tụ hội của gió mật đàm. Này Siwaka, như trên do sự thay đổi của mùa tiết. Này Siwaka, như trên do sự sinh hoạt không đều đặn. Này Siwaka, như trên có liên quan đến việc ra sức. Này Siwaka, một số cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Này Siwaka, tự bản thân nên biết về điều này, là một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là quả thành tựu của nghiệp. Này Siwaka, ngay cả đối với thế gian, điều này cũng được chấp nhận là sự thật, rằng một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là quả thành tựu của nghiệp. Này Siwaka, về điều này, những sa môn và lãnh môn nào có học thuyết như vậy, có quan điểm như vậy? Bất cứ điều gì mà người nam này cảm giác được là lạc hay là khổ, hay là không khổ không lạc, tất cả điều ấy có nhân là việc đã làm trong quá khứ. Họ vượt quá điều đã được tự mình biết, họ vượt quá điều đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian. Vì thế ta nói rằng, điều sai trái thuộc về các sa môn và lãnh môn ấy. Tâu Đại Vương, như thế không hẳn tất cả các thọ sanh ra do quả thành tựu của nghiệp. Tâu Đại Vương, sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, Đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể toàn tri. Xin Đại Vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Đại Đẳng Từ Bi trở lại thuyết giảng bài học. Thầy ạ.
Xin được hỏi quý Phật tử có nghe sư sư nói rõ không? Bạch Chí Tôn Đức Thượng Thư biết Phật tử nếu quý vị nghe bài học ngày hôm nay có một chút dài dòng và hơi lộn xộn thì đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng chúng tôi có thể nói rằng đây là một bài học đề cập đến một vấn đề rất là tế nhị. Đề tài này đã tạo nên sự phân hóa giữa các tông phái Phật giáo về sau này, được tìm thấy qua một số tác phẩm, ở trong đó có bộ ngữ tông nhật Sao Và Thú. Và rồi ngay cả Chiêu Tăng giảng giải ngày nay cũng có một số vị Chiêu Tăng, chúng tôi nói Chiêu Tăng Nam Tông đó, một số vị hiểu lầm đề tài này và nó đã tạo nên những vấn đề mà đôi khi chúng ta không có tiện gì việc để mà chúng ta cải tiến. Về bài học này đó, thì thưa quý vị, chúng ta phải bắt đầu từ bốn điểm. Điểm thứ nhất là tất cả những hiện tượng trên thế gian này không nhất thiết là phải do nghiệp. Quý vị Phật tử đừng ngạc nhiên khi mà thấy rằng đa số sự giảng giải của các vị pháp sư có nhiều khi muốn gom chung từ một mối, ví dụ như đó là nhất thế pháp duy tâm tạo, tức là tất cả pháp đều do tâm mà tạo nên. Rồi có khi chúng ta nói tất cả hiện tượng của đời sống là do nghiệp. Thì ở đây các Phật pháp không có dạy như vậy. Ở trong Phật pháp không có dạy rằng tất cả cái gì mà chúng ta cảm thọ đều là do nghiệp. Nghiệp tức có thể đến từ sự tự nhiên, tự nhiên của thời tiết, sự tự nhiên của cơ thể. Lấy ví dụ như chúng ta sinh làm người thì cái thân của con người lục phủ ngũ tạng hoạt động là như vậy, tới tuổi rồi đó, phải già phải chết. Thì cái già của chúng ta đó thì ai cũng nghĩ rằng cái đó là do cái nghiệp, nhưng mà cái già đó nó cũng là một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là lão hóa đó, là một hiện tượng tự nhiên. Và vì hiện tượng tự nhiên này đó, nhiều người không có chấp nhận, tại vì mình ví dụ như mình lớn tuổi rồi, mình uống thuốc vào, một người uống thuốc vào hay là con cái chăm sóc tốt thì mình thấy khá hơn. Nhưng mà dù sao thì cái hiện tượng lão hóa khi mà mình lớn tuổi đó, đó là một điều tất nhiên, không có tránh khỏi. Nên khi ở đây thưa quý vị, chúng ta gọi đó là một phần là cái nghiệp ảnh hưởng thiên nhiên, nhưng mà không thể nói là tất cả các cảm thọ nó đều đến từ nghiệp hết. Dạ, không thể nói như vậy. Trong A Di Đà hay là trong kinh Đại có đề cập đến ba cái thứ khổ. Có những thứ khổ là do cái ác nghiệp trong quá khứ, chúng ta gọi là khổ khổ. Có những cái thứ mà cái sự khổ nó do cái đặc tính tự nhiên của pháp hành. Là ví dụ như chúng ta nói là do hành khổ, tại vì phải tập hợp nhiều thứ, nhiều nhân nhiều duyên. Và cái bản chất của pháp hành nó là như vậy, cái bản chất của đại tự nhiên nó là như vậy. Và có những cái gọi là hoại khổ, hoại khổ tức là những sự biến mất, nó tạo cho chúng ta một cái phản ứng di truyền. Thì chỉ có cái khổ khổ là chúng ta được xem như là nó hoàn toàn nó chi phối bởi cái nhìn của chúng ta, bởi cái nghiệp của chúng ta. Nhưng mà khi nói về cái hành khổ đó, nó là cái bản chất tự nhiên. Nó cái bản chất tự nhiên này thì dù là chúng sinh hay là dù là Phật hay là dù tất cả muôn loài chúng sinh khác đều có cái hành khổ giống nhau hết, mang thân năm uẩn là như vậy, có thân này là như vậy, có tâm này là như vậy. Về điểm này thì quả thật là đôi lúc chúng ta thấy có một cái nhìn tương đối rất là khác biệt giữa giữa các truyền thống Phật giáo. Một số truyền thống Phật giáo thì cho rằng tất cả những hiện tượng đều là hiển hóa, đều là do sự thị hiện của Phật hiển bày chúng sanh thấy thôi, chứ ngài đã vượt thoát rồi thì ngài đã giải thoát rồi thì ngài không còn bị chi phối như vậy. Do đó chúng tôi lựa cái đề tài ngày hôm nay là Cửu Như Y Niết Bàn, tức là một vị đã thành tựu đạo quả viên giác, một vị đã hoàn toàn giải thoát, nhưng mà còn mang cái thân ngũ thì nó còn bị chi phối bởi cái hiện tượng của tự nhiên. Ở trong đạo Phật không nói tự nhiên, đạo Phật nói là hiện tượng của các pháp hành. Một điểm khác thưa quý vị, đây là một điểm mà rất là nhiều chư tăng hiểu lầm khi mà giảng giải. Không phải chỉ riêng với thầy Pháp Tông mà đây là đặc biệt chư tăng Nam Tông đó. Thì quan niệm rằng những hiện tượng xảy ra đến Đức Phật đều là do nghiệp quá khứ của ngài. Ví dụ như Đức Thế Tôn ngài bị Đề Bà La lăn đá một cái miếng đá và trúng cái chân của ngài, và khi bạn đá lớn là chặn lại mà một cái miếng đá nhỏ va chạm con trúng chân của ngài. Hoặc giả là chúng ta đề cập đến sự việc ngài đi vào ngày thành Kusinara ở trong ngày cuối cùng của đời ngài, và khi ngài cần nước, Tôn Giả Nanda đã xuống thưa với ngài rằng có một cái suối nước mà nó đang ngập, tại vì có một đoàn xe ngựa và xe của thương buôn mới đi qua. Thì Đức Thế Tôn dạy xuống lấy nước cho ngài thì nước khóa trong. Thì điều đó một số các vị thí giảng là do cái nghiệp, chúng tôi hiểu tại sao các vị giảng như vậy. Nhưng mà chúng tôi thưa với quý Phật tử như vậy là trong cuộc sống của chúng ta không có nhất thiết là tất cả những cái gì mà thù địch thù như quán trả tay bay quả lợi đều những cái điều ngoài ý muốn đó, nó đều là do cái nghiệp của khứ khách. Ví dụ Quỷ Nhu có biết câu là gì chỉ sắc tư phong trời xanh quen thối má hồng lẫn ghen. Khi mà chúng ta nói là gì chỉ sắc tư phong thì chúng ta nghĩ đến cái chuyện là một người phụ nữ sinh ra đời có nhan sắc đẹp thì bị ở đây hồi xưa tôi bị trời ghen ghét, nhưng mà nó là của đời này, của đời ghen ghét ta ganh tị. Thì trong cái sự ganh tị của người khác đối với mình nó không phải là hoàn toàn là lương thiện, mà nó chỉ là cái hiện tượng tự nhiên của xã hội. Và ở trong một xã hội mà người ta cạnh tranh, ví dụ như chúng tôi sống chúng tôi thấy rằng có nhiều người họ bị người khác ghen ghét không phải là vì họ phô trương, hay họ người khác họ ghen ghét là tại vì họ bị nghiệp trong quá khứ, mà bị ghen ghét đó là một hiện tượng tất yếu của xã hội. Có những người mà họ thấy ai hơn mình họ cũng ghét hết, họ thấy ai mà làm được gì họ cũng ghét hết, họ thấy ai có thành công họ cũng ghét hết. Thì cái ghét của người đó chúng tôi không có nghĩ là nó hoàn toàn như nghiệp tệ, họ ai họ cũng ghét hết, nếu hơn họ thì cái ghét đó chúng ta nên hiểu nó vốn dĩ là cái hiện tượng của tự nhiên và tự nhiên của xã hội, cái tính xã hội là như vậy. Và trong trường hợp của Đức Phật thì ngài nói ngay sơ tháng ngài đưa ra thứ ví dụ là đại địa, đại địa tức là trái đất này. Trái đất này thì nó có những cái hiện tượng như là địa chấn, rồi có khi lận đất, rồi có khi người ta đào khoét đôi vực. Những cái chuyện đó nó có tính chất là hiện tượng, ở đây hiện tượng mà nó không, chúng tôi không nghĩ nó là nghiệp báo. Và dĩ nhiên là có đôi khi những chúng ta sống nơi đó là ảnh hưởng nghiệp thế này, ảnh hưởng nghiệp thế khác, nhưng mà có rất là nhiều chuyện mà chúng ta không thể nói rằng cái quả đất như vậy, nó bị như vậy mà nó do cái nghiệp của quả đất nó tạo nghiệp gì, nó chỉ là một cái hiện tượng của đại tự nhiên thôi. Thì đối với Đức Thế Tôn này, sống ở trong đời này, cái việc mà ngài hoằng dương giáo pháp, chúng ta nhớ thời đó là ngài là vị tiên phong đã phủ nhận cái giá trị của giai cấp. Ngài là một vị đầu tiên đã phủ nhận cái quyền lực của thượng đế trong đời sống của chúng sinh. Ngài là vị đầu tiên phủ nhận cái giá trị của cái nghi lễ cúng dế. Ngài là vị đầu tiên mà đã cho nữ giới chính thức thiết lập một giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Ngài là vị đầu tiên đã khẳng định rằng chúng sanh sống ở trong đời này, cho dù là ở giai cấp nào, cho dù giới tính nào thì đều có khả năng để giác ngộ. Trên phương diện tu tập giác ngộ thì nó cái khả tính nó hiển hiện trong tất cả mọi người, đều có cơ hội, đều có cái tiềm năng đó. Thì thứ gì chỉ riêng với những điều mà chúng tôi vừa trình bày thì điều đó đủ tạo nên cái phản ứng công luận. Cái phản ứng đó, chúng ta không nên xem nó hoàn toàn là vô nghiệp, mà cái phản ứng đó nó vốn chỉ là nó khác biệt với cái nhìn truyền thống. Cái phản ứng nó vốn là một điều mà người ta rất là khó chấp nhận. Chúng tôi nhớ là ngày xưa đó, có một thời gian dài thì người ta bài khổ về minh tân, tức là họ chuộng cái mới mà họ phủ nhận cái cũ, rồi có thời gian đó, họ lại chuộng cái cũ, họ có tinh thần là bảo cổ, là tồn cổ, là sao giữ lại cái giá trị xưa, cũng sao nhạc cũng cái thứ gì. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì người ta không ai nói nhạc trến bao giờ hết, mà họ nói nhạc bàn. Họ nói là tân nhạc, nhưng mà tuy lần đó là nhạc vàng như vậy, những cái nhạc như nhạc rock and roll hay là những cái loại nhạc mà chúng ta gọi là nhạc nhanh đó. Bây giờ thì ngày xưa bị lên án, bị cách án. Hồi chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi nhớ là ngay cả một số người rất là cởi mở họ cũng cách án là nhạc đó. Họ nói cái nhạc đó nó rất là man rợ, nó thiếu văn minh. Mặc dù thời nhạc đó là nhạc rock lúc đó là rất là phổ biến ở tại Hoa Kỳ rồi, nhưng mà người Việt Nam thì chúng ta nhiều lắm, là mình có thể nghe nhạc cha rồi. Nhưng mà rồi bây giờ thì cái dòng nhạc cái dòng nhạc cả bây giờ đó, nó lại có cái vẻ thịnh hành, thành ra người ta đặt tên cái những dòng nhạc nhẹ từ xưa, nhạc chậm ngày xưa là nhạc chính, thì người ta có sự tranh luận với nhau, và tranh luận những cái chuyện mà lên án nhạc này hay là ưa chuộng nhạc kia, thì thực ra thưa quý vị, cái nhìn của chúng tôi là nó không phải là cái nghiệp, nó mình không thấy nó cái nghiệp, mà chúng ta nói cái trào lưu, một cái xu thế tự nhiên của xã hội, và người ta chuộng cái gì đó, thời gian cũng đổi mới, rồi do đổi mới thì ưa cái mới, thời gian sẽ trở về cũ. Cũng giống như là hiện nay quý vị ở trong nước thì có cái một cái cao trào là họ thích những cái nhạc nhạc nhanh, những cái nhạc mới bây giờ, trong khi đó ở hải ngoại đó thì người ta lại ưa chuộng những người nhạc dòng nhạc xưa, dòng nhạc cũ. Một số chuộng làm bởi gì mất tự nhiên thôi, mình sống ở nước ngoài, mình sống ở Mỹ mà mình làm như nhạc Mỹ thì mình còn gì là Việt Nam, hay là nhạc Mỹ mình nghe hoài bây giờ lâu nghe được nhạc nhẹ Việt Nam thì cũng vậy. Thì đối với chúng ta thì chúng ta nên ghi nhận là đó là hiện tượng xã hội, không nên đổ thừa cái gì cũng là nghiệp hết. Ngày đại diện sáng tác này đưa ra cái ví dụ của đại địa, đại địa cầu này, cái quả đất mênh mông này, ở trên nó có rất là nhiều hiện tượng, có những hiện tượng do nghiệp chi phối, có những hiện tượng do tự nhiên. Và một vấn đề của đại tự nhiên á, mà chúng ta nói từ lâu đó là thời tiết. Thời tiết thì ảnh hưởng đến mật đàm bộ pháp, nó ảnh hưởng đến bộ tiêu hóa, bộ bài tiết của chúng ta. Thì cái thân của chúng ta là thân con người, con người đó là một cái sinh vật mà chịu thời tiết tương đối là dễ hơn là nhiều sinh vật khác. Đôi khi nắng không ưa, mưa không chịu, trời nắng trời mưa thì chúng ta sinh ra một số những cái bệnh, một số cái cảm thọ. Và không nên nói rằng cái chuyện đó là do cái gì. Dĩ nhiên là điều này rất là khó nói. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là hồi nhỏ thì chúng tôi không nghe nhiều, tại vì chúng ta lớn lên ở vùng nhiệt đới, nhưng mà khi người Việt Nam đi qua sống ở xứ lạnh đó, thì bị thấp khớp, và mình thấp khớp ở xứ lạnh nhiều. Hay là chúng ta từ Việt Nam sang một cái nơi nào đó, và cái mùa hoa nở, chúng ta bị dị ứng phấn hoa. Thì những cái chuyện mà dị ứng phấn hoa hay là những thấp khớp đôi khi làm chúng ta đau nhức, và chúng ta nghĩ không biết việc quá khứ là chi. Nhưng mà thật ra thì chúng ta không nên nghĩ tất cả điều đó là do nghiệp. Không nên nghĩ tất cả do nghiệp, mà nó là do cái hiện tượng tự nhiên. Mình sống ở cái phong thổ khác, mình lớn lên phong thổ khác, rồi bây giờ cái phong thổ đó nó còn hạm với mình, thì chúng ta bị diễn phấn hoa, hay là chúng ta bị thấp cấp. Tự nhiên chúng tôi nói về điểm này là nếu chúng ta cầu kỹ ngày hôm nay ở đây quý vị và tưởng quan hệ thì chúng tôi có điều là không phải là chúng tôi chỉ trích, nhưng mà chúng tôi chỉ nên nói rõ là quý thầy bên Bắc Tông, quý thầy thường giáo Bắc Truyền, thường giáo Đại Thừa thường hay có cái bệnh, và cái bệnh đó là hay đặt vấn đề tâm, và như nó nhất thế pháp chi tâm đạo, cái gì cũng do tâm hết, và cái gì cũng do tâm. Như chúng ta học về giáo lý Hoa Nghiêm, cái lăng kính Hoa Nghiêm này thế, còn quý thầy bên Nam Tông là bị một cái vấn đề là chư tăng bên Nam Tông thì hay bị chuyện là cái diện đổi doanh nghiệp, cái diện đổi doanh nghiệp, ngay cả như là những chuyện xảy ra đến Đức Phật thì cái gì cũng quy là vào nghiệp hết. Thực ra cái bài học này nó không chỉ như vậy, là chúng ta phải nói rõ là không phải cái gì theo nghiệp, nhất là đối với thế tục. Bây giờ ngài đem giáo pháp đi vào cuộc đời, và khi mà ngài mang giáo pháp đi vào cuộc đời đó thì tất nhiên là nó có những sự chống bán, nó có những sự ganh tị, nó có những chuyện đố kỵ. Và do những sự chống bán, những sự đố kỵ đó, không nên nói rằng những việc đó là tất cả đều là do cái nghiệp của Đức Thế Tôn ở quá khứ. Nói như vậy thì nó không có rõ nghĩa. Thật ra bài học này trong cái chủ riêng lưu với Chư Tăng ấy, chúng tôi thỉnh thoảng đưa ra, nhưng mà thật ra nó không hết. Cái vấn đề nó thực sự nó rất là bình thường. Ví dụ như mình sống cái đời mà mình có tiền, hay là mình có sắc, hay là mình có tài, hay là mình có một cái gì đó rồi người ta ghen ghét mình, thì không hẳn tất cả sự ghen ghét đó đều là nghiệp. Đừng bây giờ nghĩ nó hoàn toàn là nghiệp. Mà hãy hiểu sự ghen ghét đó là một điều tự nhiên. Thí dụ như Đức Thế Tôn Ngài thỉnh thoảng Ngài nói về cái sự tự nhiên như vậy. Ngài dạy rằng này chi tỳ kheo, do dục lạc, dục dạc, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon súc lạc đó, là cái nguyên nhân mà cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, là ăn tranh chấp với em tranh chấp với nhau, vợ với chồng tranh chấp với nhau, bạn bè tranh chấp với nhau. Thì chúng ta hiểu rằng cái vấn đề mà nó tranh chấp của dục lạc như vậy đó, nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Dạ, hiện tượng tự nhiên. Sống ở trong một cái nơi nào đó mà người ta nói là góp danh lợi bùng phá sắc sắm, là ở trong hoạn lộ, ở trong quan trường, ở trong cái chỗ mà chúng ta gọi là mật ngọt chết ruồi, ở trong cái mồi danh bả lợi, thì bảo rằng không có đụng chạm thì chuyện đó không có, nó phải có đụng chạm, và nó phải có đụng chạm do sự tranh chấp. Và chúng ta phải nhận rằng ngoài cái doanh nghiệp nó còn có cái yếu tố của tự nhiên này. Nó là một yếu tố rất là vốn dĩ nó như vậy. Rồi bây giờ thưa quý vị, sau khi mà chúng ta nói về hiện tượng tự nhiên thì chúng ta lại nói thêm một thứ khác. Đây là một khía cạnh rất là tế nhị, đó là cái phản ứng của chúng ta đối với sự việc đó. Thông thường là cái khổ nó chỉ là phân nửa câu chuyện nếu chúng ta nói về cái tự nhiên, nhưng cái phản ứng của chúng ta về cái khổ nó lại là cái thái độ chúng ta lại khác. Lúc mà chúng tôi sang bên Mỹ đó, là thời đó người Việt Nam qua đây đa số đều nghèo, có một số ít là còn mang tiền bạc qua, đa số đều nghèo, và cái cuộc sống đó thì tương đối rất là vất vả. Nhưng mà nó có một vài điểm mà người ta rất là thích, ví dụ như là thời đó ở Việt Nam người ta bị công an khủng bố rất là nhiều, công an khu vực, rồi chế độ hộ khẩu, rồi đi kinh tế mới, bị bắt bỏ tù lúc nào không biết, và nói chuyện mà nói giải nghiện thì bắt được đi học tập cải tạo. Thời đó khi qua bên Mỹ không có những cái đó là cái hạnh phúc rồi. Thời đó ở Việt Nam đó là không có công ăn việc làm, chỉ có gọi là làm nghề gọi là trà đồ nhôm hay là chôm đồ nhà, tức là lấy đồ nhà để bán, lấy đâu sống tới đó thôi, chứ thực sự là rất là khó công ăn việc làm. Qua bên Mỹ mình đi làm, mà lúc mình nghĩ đến cái tiền lương lúc đó tiền lương nó thấp so với ở Mỹ, nhưng mà nó cao hơn nhiều so với Việt Nam. Mình không có nghề, không biết tiếng Anh mà mình vẫn khá như thường. Do đó thưa quý vị, thời đó cuộc sống ở tại Mỹ người ta rất là hăng hái, người ta rất là vui. Tôi đi qua Mỹ thì rất là vui. Bây giờ những người ở Việt Nam mà mới sang Mỹ thì cũng đi làm, mà chúng tôi nghĩ đôi khi còn dễ hơn ngày xưa nữa. Tức là bây giờ nó có nhiều chỗ làm mà ta không cần tiếng Anh nhiều. Người ta có thể mở cái cơ sở thương mại hay là làm những việc mà không có tốn nhiều tiền, ví dụ như làm nail chẳng hạn, đi học nghề thời gian người ta đi làm. Nhưng mà những người Việt Nam mới qua sau này thì tôi rất là khổ tâm, là tại vì ở Việt Nam bây giờ thì phải nhận là nếu có ai có thiên nhiên gửi thì sống sướng hơn ngày xưa nhiều. Rồi qua bên này mình cảm thấy mình phải làm lại. Mình phải làm lại. Và bên Mỹ nó có những chuyện mà có lẽ là ở Việt Nam cảm thấy rất là chúng tôi đến giờ ở trong chùa, sống ở trong chùa thì cái chuyện lau nhà vệ sinh nó không có chuyện gì mà gọi là chuyện thấp hèn hay chuyện không nên làm. Ngày xưa chúng tôi nhớ Việt Nam có những công việc mà liên quan đến dọn dẹp bia giá tiền, họ nghĩ những người thấp, những người nhỏ thì mới làm đó, còn người lớn không làm gì đó, như ở Mỹ hay ai cũng làm hết. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy là cái khổ khi mà một người đặt chân đến Mỹ mà cảm thấy mình phải làm việc nhiều quá, mình phải làm việc tay chân, hay là mình thua người ta, thì cái đó là do phản ứng. Do phản ứng, nó phải là do xã hội, bởi do phản ứng. Tại vì sao vậy? Là trước kia những người qua năm 75 hay là sau năm 15 á, từ 75 tới 85 á, thì họ cũng từ khổ đầu tắt mặt tối, nhưng họ rất là vui, là do cái thái độ, do cái nhìn ngược đó. Còn bây giờ á, đời sống có thể do khác hơn. Chúng ta người Việt Nam bên đây biết đường đi đến bước nhiều hơn, qua đây được người ta hướng dẫn rõ ràng hơn. Nhưng mà mình khổ hơn là tại vì sao? Là tại vì bây giờ cuộc sống Việt Nam tương đối khá hơn ngày xưa về phương diện kinh tế. Bây giờ khi qua Mỹ có nhiều người Việt Nam họ đi trước mình, họ được nhà cửa xe cổ, vì mình quá xa mình cảm thấy mình hơi vất vả họ một chút thôi. Thì chúng ta nhớ rằng ngoài cái cổ tự nhiên nó còn có cái thái độ hay là cái phản ứng với cái sự cổ đó. Do phản ứng với cái sự cổ đó mà chúng ta cổ. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có dạy một điều là người nào mà cứ ôm ở trong lòng cái thái độ là nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, cướp tôi, ai mà ôm cái hiềm hận ấy thì hận thù không thể vui. Thí dụ như là ai đụng chạm đến mình mà mình cứ ngồi mình nhắc lại trong đầu mình nhai đi nhai lại rằng ồ anh đó, chị đó, bà đó, cô đó, thằng đó, con đó, con đó đã sỉ nhục mình, đã thế này thế kia, đã xúc phạm đến mình cứ nhai đi nhai lại thì mình càng nhai đi nhai lại thì nó được cái gì, thì cái hận thù nó lại tăng trưởng. Mình nhai đi nhai lại được cái gì thì cái phiền não trong lòng tăng trưởng. Mình nhai đi nhai lại được cái gì thì càng lúc cái tinh thần mình nó càng bị sa sút. Thì Đức Phật Ngài chỉ rõ là cái chuyện nó xảy ra như vậy mình có thể ghi nhận rồi thôi, nhưng mà nếu mình ngồi đó mình cứ lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại trong đầu mình thì cái chuyện đó nó trở thành vấn đề của mình, nó trở thành cái phản ứng của mình. Cái khổ nó đến do cái nhìn của mình, do cái phản ứng của mình, chứ không phải của tự nhiên ở bên ngoài. Chúng ta nhớ là ngài Buddha này nói rất là hay, khi người bị người ta chửi đó, người nghĩ rằng dù sao họ còn gốc, họ mới chửi mình, chưa đánh mình. Nếu trong cuộc đời này mình sống đó, mà người ta bỏ mặt mình, người ta quên mình, hay là không nói chuyện với mình, thấy mình ngồi mình buồn mình nói mấy người nó tệ quá, mấy người nó phụ mình, bạc mình, tại sao mà mình sống cái đời vô phước, có bạn bè, có con cái, có này kia mà họ không để ý tới mình hết. Thì thay vào đó mình có thể suy nghĩ như vậy, kể ra họ cũng tốt, tuy rằng họ không đôi cho mình nhưng mà họ không chửi mắng mình, họ làm phiền mình. Mình nghĩ về cái ý nghĩ như vậy nó cũng làm cho mình khác đi, nhìn vấn đề một cách rất là tích cực hơn là nhìn vấn đề tiêu cực. Và như vậy thưa quý Phật tử, chúng tôi phải nói một điều rằng nó không nhất thiết là tất cả cái khổ đều là do cái nghiệp. Cái khổ nó do tự nhiên, mà cái khổ nó còn do cái phản ứng, cái thái độ mà không được lành mạnh, cái thái độ không được tích cực, cái thái độ không được khéo, cái thái độ không có được thiện xảo của chúng ta. Và khi mà chúng ta đề cập đến những này đó thì chúng ta nói rằng Đức Phật và các Bồ Tát đó hoàn toàn không có những gì. Tại vì các ngài thấy sự khổ đó, sự khổ nhưng mà nó không phải là điều mà các ngài nhai đi nhai lại, không phải là cái gì làm điều mà các ngài dùng cái đó để lấy đó làm điều, lấy đó làm cái phiền não của chính mình. Thì chúng ta thấy cái về điểm này ngày nay cho sáng ngày khẳng định là không có phải tất cả các cảm thọ đều là do nghiệp quá khứ. Ngài nói như vậy không có đúng. Có những cảm thọ đến từ sự tự nhiên, có những cảm thọ nó đến từ cái phản ứng của chúng ta đối với sự việc. Và khi chúng ta đi qua một chuyện khác, nói về cái hiện tượng của thế giới này, thì chúng ta hồi nãy cũng nói nó là hiện tượng của xã hội, của tự nhiên một phần của xã hội, nó là một điều tất yếu. Có một lần chúng tôi ngồi xem một cuốn phim với một số chư tăng và Phật tử. Cuốn phim đó đề cập đến những cái loài như là cọp hay là sư tử. Mỗi một con sư tử đực hay là con cọp đực đó, nó sống ở trong một cái khu vực, một cái khu vực và chỉ một mình nó thôi. Và nó dùng phân và nước tiểu, nó dùng nước tiểu để bẻ làm răng. Trừ khi là nó bị một cái con cọp hay con sư tử khác mạnh hơn đến để chiếm nó, thì nó không phải cơ nó đi. Nhưng mà người ta nói là một rừng không thể có hai cọp được. Cái điểm đó thì nó cũng đúng là một phần người chúng ta nói là đây là cọp đực. Và thông thường có nhiều người họ nói rằng giữ như cọp cái, thì nói cái này cũng hơi quan do con cọp cái. Con cọp cái nó chỉ diễn khi nào nó có con thôi. Nó có con bảo vệ con của nó. Khi con cọp cái mà có con thì ngay cả con cọp đực đứng mà tấn công những cọp con thì con cái cũng cũng nghĩa là liều mạng chống con cục được. Thật ra khi ta nói là giữ nhân cục cái đó thì nó chỉ có cái đúng là chuyện mà chúng ta biết trong thiên nhiên là khi cục cái con, nhưng mà bình thường á, bình thường con cục mình giữ mình cũng được, tại vì nó là vua một cõi, nó một mình nó chiếm hữu cái khu vực đó, là con là đến cũng không nổi á, thì chúng ta giữ gì cũng được, giữ cục cái thôi quý vị. Thì khi Chư Tăng xem đoạn đó thì Chư Tăng hỏi rằng cái diễn của ông cột đó, nó là do cái chủng loại, cái diễn của ông cột là do nghiệp quá khứ, cái diễn của ông cột nó là do cái ác của nó. Thì thật ra rất là khó đối với ông cột cái ác, tại vì ông cột nó cái đó cái bản năng của nó, cái bản năng của cái loài đó sanh làm cộng lực, thế thì nó chiếm hữu một cái vùng và tự nó như vậy, không có ai dạy nó, và một trăm cộng lực thì một trăm con giống nhau về phương diện này. Quý Phật tử có nghĩ trời thì chúng tôi chút xíu thì quý vị. Lưu ý Phật tử, hôm nay chúng tôi sẽ giảng hơi trễ một chút, và xin sắp có cái chi tôn đức là tại vì nửa giờ đầu thọ pháp bị trục trặc, do đó chúng ta đã bắt đầu sinh hoạt nửa giờ, do đó những ngày vào sau thì quý ngài khoan nghỉ trễ gì trước, bởi vì có khi quý ngài đã thấy sâu giờ này đã quá giờ rồi mà vẫn còn tiếp tục giảng, là tại vì khi nãy chúng ta đã mất 30 phút đầu không có sinh hoạt được. Và khi tôi biết Phật thì bây giờ chúng ta trở lại với đề tài liên quan đến Đức Phật. Dạ, liên quan đến Phật. Thì trong kinh Phật có một cái từ gọi là hữu dư và vô dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn là khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi mà Ngài vẫn còn mang cái thân năm uẩn này. Và vô dư Niết Bàn là khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch ở dưới cội cây hai cây sa la, tức là hai cây chúng ta gọi là long hoa, long thọ, và lúc đó thì ngày viên tịch, và sau đó chỉ còn được cái di thể, rồi sau đó còn được cái xá lợi, nhưng mà đúng ra lúc đó ngày chính vô dư niết bàn. Thì Đức Thế Tôn ngày đem đạo mà đi vào cuộc đời rồi, thì chúng ta hiểu rằng cho dù là ngài đã chứng quả vị hoàn toàn giải thoát, nhưng mà riêng đối với cái thân của ngài, ngài vẫn sống và sử dụng một cách rất là bình thường, dĩ nhiên nó nhẹ nhàng, nó tinh tế hơn. Lấy ví dụ như ngài vẫn ăn, ngài vẫn uống, ngài vẫn nghỉ ngơi, chứ không thể nói rằng ngài là Phật rồi thì cái thân của ngài là nó khác đi. Thì về đến này đó, chúng tôi lắc nữa nói sau, chúng tôi sẽ nói về cái quan niệm về tam thân nói sau. Và khi mà ngài còn cái thân của ngài đó, thì ở trên cái thân đó nó có những cái hiện tượng tự nhiên, và cái thái độ của ngài cũng như các vị thánh tăng là chấp nhận cái tự nhiên đó. Thí dụ như có người đặt ra câu hỏi với ngài Xá Lợi Phất, là ngài Xá Lợi Phất cũng là một vị hoàn toàn giải thoát, tại sao ngài không có nhập niết bàn sớm? Nếu niết bàn là hạnh phúc tối thượng, tại sao ngài nhập niết bàn sớm mà ngài còn phải giữ cái thân như ngài làm gì? Thì ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng tôi không có ham muốn sự sống, mà tôi cũng không tha thiết cái sự chết, nhưng mà tôi không muốn làm cho cái cây xanh mà phải rụng. Ý mà ngài nói rằng đối với ngài, đối với một vị hoàn toàn giải thoát, thì cái sự sống và sự chết đó có cái chuyện gì phải tha thiết đam mê, nhưng mà sống xuôi theo tự nhiên, và sống tự nhiên là cái thân đó thì còn cái mạng căn, còn cái sức sống, còn cái chuyện gì thì các ngài tiếp tục sống. Do đó cái thái độ của chứ gì hoàn toàn giải thoát không phải là muốn thế này muốn thế kia. Ở đây chúng ta khó hiểu về điểm này, Dạ, chúng ta rất ư là khó hiểu. Nó khó hiểu như là lúc chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nghĩ rằng một cái người lớn như là cha mẹ thầy tổ, mà một người có cái oai thực sự, người có cái quyền lớn thực sự, đó là người đó phải là người mà có đủ cái quyền năng để an bài tất cả mọi thứ trong gia đình, cái bàn để chỗ này, cái ghế đi chỗ kia, con cái phải thế này, con cháu phải thế kia, bạn bè thế này, bạn bè thế kia, mình có khả năng an bài hết. Thì mình gọi cái đó là một người gọi là một người có quyền, một người có quy, một người có đức. Dạ. Cái quy quyền đức độ đó nó tượng trưng cho cái hình ảnh của chúng tôi hồi nhỏ, chúng tôi nghĩ đến cái vị trưởng lão. Tại vì khi còn nhỏ mình thấy mình sợ cái vị trưởng lão. Nhưng mà khi mình lớn lên và ở cái tuổi có hiểu biết rồi, sống gần các người lớn tuổi rồi, nó không phải vậy. Dạ, nó phải chuyện là làm cha mẹ hay làm thầy tổ, rồi đặt con đâu thì nó ngồi đó, hay là mọi thứ nó phải giống với nhau, nó phải như mình muốn, giống như mình sắp đặt bàn ghế trong nhà, nó phải vậy. Dạ. Nhưng mà cái thế giới còn nhỏ, tuổi thơ của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ là cha mẹ gọi là người lớn phải có cái quyền để mà an bài tất cả mọi thứ, mà nếu mình không an bài tất cả mọi thứ thì mình chưa có uy. Ngay cả chúng tôi là trụ trì, chúng tôi là trụ trì mà rất là nhiều lần quý Phật tử nhắc chúng tôi một chuyện là có hai Phật tử họ đụng chạm với nhau, và họ nói là cái chuyện này chỉ có sư trụ trì mới là giải quyết được thôi. Kỳ thật đó là có nhiều chuyện mà chúng tôi dựa vào đó nó còn thể hơn nữa. Tại sao vậy? Chúng tôi dựa vào đó thì người này nói là sư binh người này hay sư binh người kia. Thật ra một ở trong những điều làm là nói thì mình nói được phần nào hay phần đó, và mình ráng giữ trung lập của mình ở phần nào hay phần đó, đồng thời mình tạo ra một cái tốt công việc thực sự mới cho mỗi người, và người ta có việc ta làm thì ta đỡ phải đồng chạm. Nhưng mà cũng khó lắm, không phải mình nói là mình làm trụ trì hay là mình làm vị sư trong chùa rồi mình nói sao cũng được. Thì khi mà chúng ta hình dung vào một vị Phật này, hình dung vị Phật này, thì chúng ta tưởng tượng rằng Ngài là một cái vị mà có thần thông quảng đại, phép tắc vô biên, Ngài muốn sao muốn, nghĩa là Ngài chỉ hiện ra tất cả mọi thứ đều giải quyết. Có phải như vậy không? Chúng ta thường nghĩ như vậy. Chúng ta rất ít khi nghĩ đến trường hợp là có một vị thị giả theo Đức Phật, một vị thị giả đó đi ra khu vườn xoài, tự nhiên là muốn là mình bỏ cái công việc của mình làm thị giả, tức là không làm thị giả Đức Phật nữa, mà mình thấy cái khu vườn đó thanh tịnh quá, đi vào trong đó để tu. Thì chúng ta nghe Đức Phật ngày nói đó, thì chúng thấy không, Đức Phật không phải trang điểm, nhưng mà Ngài dạy đó, Ngài nói là bế chi á, khoan, chưa phải là lúc thích hợp. Nhưng mà bế chi á thì bị thị giả đó thì cứ khăng khăng ba lần, lần thứ nhất Đức Phật nói, lần thứ hai, ba, lần thứ ba Đức Phật thì im lặng. Nghĩ im lặng, muốn làm gì thì làm, và nếu muốn thì làm. Rồi cái vị thị giả đó đi vào trong rừng ở ba tháng tu tập cũng được, thì mới trở ra gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới đề cập đến năm thứ tâm quan tu. Dạ, năm thứ tâm quan tu. Thì khi mà chúng ta đọc về điều này thì chúng ta thấy rằng ở trong những trường hợp đó, không phải là Đức Phật nói mình là Phật, rồi mình chỉ lấy mắt mình nhìn, hay mình dùng thần thông mình có thể, mình không có Đức Phật ngày không có khả năng cảm hóa hay gì đó. Nhưng mà ngay lúc đó nó chưa tới căn cơ, cho đến khi bị giá vào ở trong rừng ở ba tháng rồi tu tập không được tâm hoạt động, thế thì khi trở về gặp Đức Phật giảng giải thì Bi Giá mới có thành tựu, mới có tiến bộ. Hay là chúng ta nói đến nói là Đức Phật, mình nghĩ rằng Đức Phật này nói gì ai cũng dễ quá mà. Nhưng mà Sa Lạc, quý vị có nghe Sa Lạc không? Sa Lạc là một người đánh xe, là một người tính mật, tức là một người hầu cận rất là tin tưởng của Thái tử Siddhartha. Và sau khi Thái tử Siddhartha xuất gia thì Sa Lạc trở về hoàng cung. 7 năm sau đó Sa Lạc gặp lại Đức Phật. Khi gặp lại Đức Phật thì Sa Lạc ngừng xin đi xuất gia để làm gì? Tại vì Sa Lạc đã tình thống với Đức Phật. Bây giờ Đức Phật ngày đi, ngày trở thành vị Phật, thì Sa Lạc trở thành một vị sa môn, trở thành một vị tỳ kheo. Nhưng mà từ đó trở đi suốt đời thì cả đời Sa Lạc thì cũng tự hào nói rằng mình quen với Đức Thế Tôn hồi Đức Thế Tôn còn nhỏ, rồi mình là người đưa Đức Thế Tôn đi xuất gia, mình cũng là một trong những người xuất gia sớm. Thật ra sa nạp xuất gia vào mùa hạ thứ hai, lúc Đức Phi Lông 36 tuổi ngày trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Thì thưa quý vị, cũng mang danh là trưởng lão, cũng mang danh, cũng có công là người đưa Đức Phật đi xuất gia khi còn là thái tử, thì không ai dạy được sa nạp hết. Mà đến đổi chúng tôi nói quý vị nghe chuyện như vậy mà trước khi Đức Phật về viên lịch vào những giờ phút rất là trọng đại cuối đời, thì ngài dặn Chư Tăng là sau khi mình đi lai viên tịch rồi thì hãy dùng cái pháp gọi là đanh đá hay là mặc tỉnh hay là phạm đàn, mà tức là đừng nói chuyện với sa nạc nữa. Thì thưa quý vị, sau khi Đức Phật viên tịch thì theo nhớ lời Đức Phật dạy, không ai nói chuyện với sa nạc muốn làm nhưng mà gọi là mặc tỉnh là không có nói chuyện, không có liên lạc, không làm gì hết, là do theo cái lời dạy của Đức Phật. Và đến lúc đó thì sa đạt tuổi thân, và sa tuổi thân rồi cảm thấy buồn, thấy nhớ Đức Phật, rồi cảm thấy mình quấy, mình sai, rồi tự mình phản tỉnh và cứu sa đạt trở thành vị A La Hán. Thì thưa quý vị, có nhiều vị cũng sẽ hỏi là Đức Phật ngài quyền lực như vậy, ngài là vị thiên nhân chi đạo sư, là đấng thiên nhân sư, là bậc vô thượng điều ngữ, có sa nạc mà ngài phải dùng đến mức độ đó, mà cho đến khi ngài viên tịch rồi thì mới có cách trị sa nạc, sao ngài không trị sớm? Ở trong đời này nó có cái không phải là cái gì mình muốn là được đâu, thưa quý vị. Nó phải tùy căn tùy duyên, nó phải thế này kia. Giống như là chúng ta thì là tổng thống Mỹ là người có quyền lực nhất trên thế giới, nhưng không hẳn là khi mình có quyền lực mình cũng làm gì làm, nó cũng có những cái yếu tố khác, nó cũng có những cái vấn đề khác, chúng ta gọi là vấn đề của tự nhiên. Tự nhiên là con người không phải là của bột, của bột mình nhồi rồi mình bỏ cái khuôn mình ép nó ra, nhưng mà con người thì cần phải được huấn luyện, con người cần phải được đào tạo, con người sẽ có một quá trình, chứ nó không thể nào mà mình cái gì cũng nghĩ đến thành công. Bởi vì ngày nay đó, dựa trên cái nhìn này mà chúng ta thấy rằng có nhiều người họ hãy tin vào phép thuật, tin phép màu, là cái phép màu đó làm cho mình tự nhiên khác đi, cái pháp màu nó thay đổi tất cả. Nhưng mà chúng ta quên rằng cái gì thuộc về tự nhiên đó, nó cần nhiều thời gian đó. Như là mình thích một cái cây, một cái trái gì đó, nó giờ mình trồng rồi tự phải biết buông phân tưới nước, nó phải qua một quá trình, cũng qua một quá trình chứ không có đơn giản. Thì thứ gì, Đức Thế Tôn tuy rằng ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà khi mà độ người đó sẽ phải độ người hữu duyên, và người hữu duyên chắc là những người mà không có duyên lành thì ngài cũng không có độ được. Đức Thế Tôn tuy là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài vẫn sống theo cái cách tự nhiên, tức là ngài phải ăn phải uống, ngài cũng có những cái phản ứng đối với trời nóng trời lạnh, và chứ không có nhất thiết là cái thân của ngài là một cái thân mà hoàn toàn là gọi là kim cương bất hoại, chúng ta từng quan niệm như vậy. Thì bây giờ chúng tôi xin nhắc quý vị về một điểm, và một điểm này là ở trong dòng lịch sử của tôn giáo thì có ba cái giáo thuyết. Quý vị quan niệm cho chúng tôi nói về dài dòng chút, và dòng chút về những ngày, và sau đó chúng tôi trở lại với cả ngày hôm nay. Người ta thấy rằng dựa trên một cái hình ảnh, một cái câu chuyện đó, nó không đủ để nói về cái hiện thân của Thượng Đế. Do đó quá khứ xa xưa thì người Ấn Độ họ quan điểm rằng phải có ba vị Thượng Đế, là Thượng Đế Brahma, tức là Thượng Đế sáng tạo. Thượng Đế đã tạo nên, chúng ta nói là bị sáng tạo chủ. Rồi có Thượng Đế Vishnu, là Thượng Đế duy trì, vị này gìn giữ lại những gì mà Thượng Đế Brahma đã tạo nên, thì ngài là người điều hành làm sao để vận hành, làm sao gìn giữ. Và có Thượng Đế Shiva tức là Thượng Đế được của tiêu diệt, như là chúng ta thấy hiện tượng là lửa hay là giông tố hay là sự biến thiên cuộc sống là do Thượng Đế Shiva. Thì ba vị Thượng Đế này là ba vị bị xem như là chủ thể, mà chúng ta tạm gọi danh từ theo gọi là đồng chủ thể, tức là một vị tạo ra, vị gìn giữ và vị tiêu diệt. Thì như vậy họ giảng giải nhưng mà họ thấy nó hợp lý hơn. Có những thứ mà từ bếp Brahman tạo ra rồi sao được từ bếp Sita quý vị? Bởi vì sau này trong trong Phật giáo thì nảy sinh ra một cái khuynh hướng là biến Đức Phật trở thành một cái, một đấng thiêng liêng mang tính tôn giáo, do vậy nó sản sinh ra cái giáo lý gọi là tam thân. Tam thân gọi là báo thân, ứng thân và hóa thân. Và cái báo thân thì giống như là Đức Thế Tôn sanh ra đời với 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, rồi ngày có già, rồi ngày có viên tịch, mà chúng ta thấy là báo thân là cái thân của ngài. Rồi ngài cũng có cái gọi là cái ứng thân. Dạ, cái ứng thân này hay là cái thân này thị hiện các nơi dưới dạng này và dạng khác. Rồi chúng ta nói ngài đến có cái pháp thân. Dạ, pháp thân là pháp thân thường đại. Thì cái pháp thân này được hiểu như là một cái thể tánh vĩnh hằng. Khi mà một vị Phật đạt đến ở cái chỗ gọi là vô thượng chánh đẳng giác, cái pháp thân này có mặt ở khắp nơi, có mặt không có bị ngăn ngại bởi thời gian và không gian. Ở trong một cái bản kinh của Phật giáo Đại thừa là kinh Hoa Nghiêm thì lại có đề cập đến ba cái năng lực, và ba năng lực đó là gọi là nghiệp lực, là như chúng ta tạo tác nhân quả tiền ác từ nghiệp lực, rồi có thần lực, thần của chư thiên, của chư vị Bồ Tát, rồi có cái quang linh lực, tức là lực của chư Phật, và ba cái lực để vận hành thế gian này. Tại vì sau này thì chúng ta thấy rằng ở bên Kitô giáo, Kitô giáo đã sau khi Chúa Giêsu mất rồi trên thánh giá thập tự giá, về sau này thì ra cũng tương đối lâu, 200 năm sau đó thì nó lại sinh ra một cái quan điểm về giáo lý gọi là Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạ, gọi là Chúa Ba Ngôi. Tuy rằng Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần là ba nhưng mà chỉ là một thôi. Dạ, ở đây chúng tôi không có thời giờ để nói nhiều về điểm này. Thì tại sao nó có cái chuyện mà chia ra làm ba? Dạ, chia làm ba để nó kết hợp với cái nhìn về thực tế của đời sống. Dạ. Thì theo Phật giáo Đại thừa đó thì cái chuyện mà gọi là báo thân và ứng thân đó, thì thứ gì nó mang cái cách là đặc biệt là báo thân thì mang cách thay đổi. Dạ, thay đổi nó tùy theo duyên nghiệp, nó tùy theo thời, theo xứ, những cái pháp thân mà thường trụ. Thì bây giờ khi mà chúng ta nghe đến điều này thì chúng ta nghĩ đến là cái gì mà linh hoạt, cái gì mà hợp tình hợp lý nhất. Dạ, khi đề cập đến Đức Phật, kinh Nam Lực Chư Phật, tuy vậy theo trong kinh điển của Phật giáo Nam truyền thì cái chữ báo thân mà người ta dùng là, nếu nó có được chăng thì chỉ nên hiểu chuyện như vậy là cái thân tướng của ngài là quang minh đẹp như văn hai đại vị phụ tướng, là do cái nghiệp của quá khứ. Dạ, do nghiệp của quá khứ. Thì cái nghiệp quá khứ đó tuy rằng thù thắng ví dụ, thí dụ như Đức Phật này có những hảo tướng quang minh, thì do nghiệp quá khứ, thì cũng do cái nghiệp đó, cũng do cái thân đó mà nó cũng có những hiện tượng như là bệnh, như là già, chứ không phải là mình nói cái hảo tướng này do nghiệp quá khứ rồi nó chỉ đến chừng đó thôi, nó không có những thứ khác nữa, không phải vậy, nó có tất cả. Bằng Phật giáo Nam truyền cũng có đề cập đến ứng thân, nhưng mà cái ứng thân này là do Đức Thế Tôn khi mà ngày chưa có viên tịch vô duyên niết bàn thì ngài đã có mặt, ngài đã hiển hóa cùng nhiều hội ứng nhiều nơi để độ chúng sanh, nhưng mà vào thời một vị Phật lúc còn tại thế. Còn cái pháp thân thưa quý vị, pháp thân thì ở đây chúng tôi phải nói một điểm là tương đối là hơi dài dần, hơi khó hiểu một chút, là vì ví dụ quý vị nghe nói là ai thấy pháp là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy pháp, thì câu đó chúng ta phải hiểu như cái pháp thân của Phật giáo Nam truyền được hiểu rất là khác với Phật giáo Bắc truyền. Có dịp nào thì có lẽ chúng tôi phải có thời gian nói thêm về điểm này ở dụ chữ pháp thân, và đó là một chuyện mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Thì bây giờ chúng tôi nói một cách tóm tắt ngắn gọn như vậy là thân của Đức Phật, cảm thọ Đức Phật. Có. Không phải hoàn toàn là doanh nghiệp quá khứ. Dạ, không phải mà. Rất có thể là vấn đề của tự nhiên. Dạ, thí dụ có thân sẽ già. Và không nên nói là nghề già là tại vì cái nghiệp quá khứ. Nhưng cái già là tự nhiên. Và một điều mà chúng ta nên được biết là ngoài hiện tượng tự nhiên, nó còn có cái tất cả mang tính hiện tượng xã hội. Dạ, không nên nói là tự nhiên. Ví dụ như nghề bị vu vạ, những ngoại đạo ghét Đức Phật. Họ ghét Đức Phật không phải là vì cái nghiệp của Ngài, mà ghét Đức Phật là tại vì họ thấy rằng đạo Phật đang lan rộng, đạo Phật đang đi vào quần chúng, đạo Phật đang trở thành một cái sự đe dọa đối với sự tồn tại của các ngoại đạo. Và chúng ta không nên hiểu rằng cái sự vu vạ đó là cái nghiệp của Đức Phật. Cái này là Chư Tăng Nam Tông thường nhấn mạnh là cái gì do nghiệp hết, nhưng không phải. Ở đây chúng ta đọc cho kỹ, ở đoạn này chúng ta sẽ thấy Ngài Đăng Sơn Lá này nói chuyện đó, nói khi có do hiện tượng tự nhiên của xã hội. Còn một thứ khác nữa, cái khổ của chúng ta đó là do cái phản ứng lâu nổi, hay là do cái phản ứng mà nó có tích cực là không có chấp nhận sự thật nữa. Thì thưa quý vị, cái khổ Đức Phật không có, ngài không có cái khổ do cái nhìn sai lạc. Thì bây giờ đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày về bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi sẽ dứt lời ở tại đây, và phần tiếp theo là xin được có ít thì khoảng 20 phút để chia làm thảo luận. Và thưa quý vị, ngày hôm qua đó vào giờ chót chúng tôi có đề cập đến việc tổ chức khóa học và Phật pháp vào tháng 11 này, nhưng mà hôm qua thì đừng tùy của chúng tôi bị trục trặc, như chúng tôi không trình bày ngày hôm nay chúng tôi sẽ trở lại để chúng tôi nói rõ thêm về điểm này. Bây giờ thì xin được dành thì giờ khoảng 20 phút cho phần thảo luận. Quý vị Phật tử, chúng tôi thấy trong có sự toàn thể quyền, có đầy được pháp tính, chắc vậy thôi, chúng tôi không thấy có chuyện nào khác. Sự toàn thể quyền có nghe được không? Đến từ tòa nghe được xin kính thỉnh từ tòa mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Dạ vâng. Thưa tôi quyền, chúng ta thường quan niệm rằng một vị khi có thần thông, có pháp thuật, một vị bị đắc đạo chứng quả thì nó lạ hơn con người, nó khác con người. Mình cái gì làm cũng được. Ví dụ như là mình có thần thông thì người ta bệnh gì mình cũng chữa hết, người ta bị cái nghiệp gì cũng thay đổi được. Người ta chính bản thân của mình thì mình muốn làm gì thì thì cái thần thông được hiểu trong đạo Phật nó có phải là chữa được không? Ở trong đạo Phật có nói khi một người có thần thông thì chuyển nghiệp của chúng sanh được. Cái thần thông, một người có thần thông thì muốn làm sao làm, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh sự tổ tiên.
Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Sẵn Khai nhé. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Huy Ngọc, cảm ơn nhân dân và đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Chúng Tôi Thánh Tăng, đến Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý phụ nữ, cùng Chư Phật Tử. Xin bạch thượng tọa, quả thật thì nếu chúng ta hiểu một cái về cái ý nghĩa của thần thông và trên tinh thần Phật pháp, mà qua cái sự tu chứng của các bậc thánh, sau khi các ngài đã chứng đắc về chứng đắc đến tứ quả, và sau đó các ngài hướng tâm tới thiền chỉ và chứng đắc thông. Cái việc mà chứng đắc thông này, ví dụ chứng đắc luận thông, có thể là chứng đắc thiên nhãn thiên nhĩ, rồi tha tâm thông, thần túc thông, và cái này là được lộ thần thông. Thì nói thêm trên tinh thần văn kinh như vậy thì những cái này có thể vận dụng vận hành được tất cả mọi thứ, nếu như các ý các này muốn được nó có khả năng như vậy. Nhưng thường thì các này sẽ không, chúng ta gọi cái từ là lạm dụng. Có một lần ngày một Thị Liên cùng với đại chúng đi tới một cái ngôi nhà nọ, thì có một cái ông bà la môn cũng để cái bát trầm hương. Nó vừa biết ai có khả năng lấy được cái bát đó thì đã tặng cái bát đó, và cũng như đó chính là thiên nhân vị đó là một người có khả năng, hay tông phái của vị đó có một khả năng lớn tốt đẹp. Thì ngày một Thị Liên ngày vận dụng cái thần thông để lấy cái bát đó và đem về. Thì chính vì đem về thì là Phật, Phật ngày mỗi cách ngày không chấp nhận cái điều kiện đó, và ngày cấm nói từ nay về sau thì các ngươi không có dùng thần thông để làm những cái việc này. Thì có thể nói rằng cái thần thông đó là một quả chứng ở trong quá trình tu tập, trong quá trình của các ngài, để có thể như chúng ta học đó cũng như là một học phần, mà khi chúng ta muốn đạt được cái bằng cấp thì có cái có những cái đó. Nhưng hỏi rằng là rồi chúng ta tất cả những cái đó chúng ta đều chưa ra chúng ta thực hành, không phải yêu cầu tức là chúng ta phải có những cái văn bằng học vị như vậy và có những cái bài học nó đã đi qua như vậy. Thì ở đây đối với thần thông ở trên thần Phật pháp đó, không phải chúng ta sẽ cải sửa đổi tất cả mọi thứ mọi điều lại, điều đó không có, mà các ngài dựa trên, chúng ta nhớ dựa trên cái nghiệp quả. Chính chúng ta nhớ đối với Đức Phật, chính ngày về ngày thấy lúc mà vua Tịnh Phạn Vương đau đớn khổ sở khi mà chuẩn bị sắp chết, thì ngài cũng chiều theo cái quy luật của sanh già đau chết của tự nhiên đó. Và nhiều ở trong một cái tình huống nữa thì chúng ta thấy là ví dụ như là ngày một Kiền Liên, khi mà ngài bị cái niết bàn của ngài lần cuối cùng đối với các mà cái ngoại đạo đó tới để mà nó có thể nó hành thích ngài, thì thay vì ngài có thể dùng thần lực ngài dồn ngài đẩy là những người đó đi rồi, những ngoại đạo đó đã coi như là đã không còn có thể mà cư xử với ngài những hành động nó thô bạo như vậy được, nhưng ngài cũng chịu theo quy luật của nghiệp quả, chứ không phải là cái gì rồi cũng sẽ có thần thông, cái gì cũng sẽ có thần thông, rồi muốn làm cái gì thì làm, phải như vậy. Có thể có khả năng đó, nhưng các ngài sẽ không sử dụng. Bởi vì cái thần đối với tinh thần mà tu chứng và cái quả vị và cũng như những cái pháp mà các ngài đạt được, đó là những cái pháp tịnh lạc. Đó là những cái pháp mà an lạc, yên ổn. Và nói một cách khác nữa, cái pháp đó nó không phải là ứng dụng cho, để mà chúng ta thấy ví dụ người có một cái thần thông xong bắt đầu có thể một người bệnh, chúng ta tìm ra một phương thuốc gì đó để giúp để trị bệnh cho họ, hay là chúng ta có thể nhìn thấy những cái vật báo vật quý gì đó chúng ta có thể đem về để mà có thể mà cho người khác hay cho đạo vân vân. Thí dụ như chúng ta có thể có thần thông, chúng ta nhìn xuống đại dương thì chúng ta sẽ biết bao nhiêu là châu báu vàng bạc ở đó, rồi chúng ta có thể đi đến đó, đi xuống đại dương chúng ta mang về. Hay là chúng ta thấy những cái hầm châu báu, hay chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta gọi tất cả các cái mỏ vàng hay là mỏ kim cương gì đó vân vân, rồi chúng ta lấy, thì cái thần thông nó không đặt cho những cái tình huống như vậy. Hay là những người nào đó khổ đau quá rồi chúng ta dùng cái thần lực để chúng ta giúp cho họ, thì nói trên một tinh thần, trên một cái lý, trên cái tình sự của chúng ta, thì chúng ta cho cái điều đó nó là giúp đỡ, có như là nó một cái sự tế độ, nó sự cứu tế giúp cho người. Nhưng đấy trên tinh thần, đứng ra trên thần của Phật pháp, nó nói trên kinh, nó trên chúng sinh, nó dựa trên cái quy luật của cái duyên và cái nghiệp. Cái duyên cái nghiệp đây có những cái nghiệp và có những cái điều kiện nó tự nhiên nó xảy ra, như là từ đó vừa giảng, và có những cái nghiệp mà chúng ta mang do cái nhân quả, hay là cái điều kiện đó, cái nhân duyên nó tạo thành. Nó là như thế. Thì đối với tinh thần sinh hoạt, đến phần tu tập và các quả vị của các ngài, thì nó cũng chịu theo quy luật của nhân quả, điều kiện của tự nhiên. Chứ nếu có thần thông bây giờ thì mình kéo dài cái thọ mạng của mình. Mình đang đau nhất, bây giờ mình dùng cái thần lực của mình không cho nó đau nhất nữa, có thể là ứng chỉ hay điềm chỉ ngay chỗ đó sẽ không cho nó đau nữa. Hay là chúng ta đang trẻ, khi chúng ta đang già thì chúng ta quá lại thành trẻ, vân vân. Thì những cái thần thông chứ không làm những cái tình huống này, mà cái thần thông nó chỉ là một cái quả vị, một cái sự tịnh lạc, một cái pháp hành mà các bậc thánh các ngài đã đạt được do cái gì, do cái ước muốn chẳng qua là ước muốn. Ước muốn của ngài có được cái thiền chỉ đó, cũng như nó như là một cái phương tiện phụ tùng ở trong cái đời sống của các ngài, chứ không phải là nó một cái việc thiết yếu, là một điều mà cần thiết mà các ngài đạt được. Cho nên có những vị thánh khi mà đắc chứng đạo quả, không có chứng đắc thiền, nên các không có chứng thiền, chứ đừng nói chi là chứng thần thông. Hãy mà chứng thiền thì từ tứ thiền nói theo tinh thần của tạng kinh và nói theo của vị pháp tức chứng đắc ngũ thiền, chúng ta mới luyện thông được. Thì chúng ta sẽ ở đây hoàn toàn cái đó chỉ là một cái phần, tức là một cái pháp mà xem như là nó, chúng ta tạo một pháp trang điểm thôi, một cái pháp nó trang điểm để cho nó hoàn bị, để cho nó hoàn hảo, mà có những cái tâm tư của chúng sinh. Chứ còn quả thật thì ở trong kinh văn chúng ta thấy đối với các ngài có đầy đủ cái thần lực tất cả mọi thứ, nhưng khi đủ duyên đủ cớ rồi Đức Phật ngài mới cho phép. Chẳng hạn như chúng ta thấy thập chúa Nam Đô Ba Nam Đá hết sức là hung tợn, hết sức là dữ, để mà đến để mà quậy phá tăng đoàn và Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật ngài không có dùng cái thần lực của ngài, hay dùng không dùng cái thần thông của ngài, mà ngài bỏ một ngày một kiện liên đến đi hộ phục con lòng chúa đó. Chính vì có quái lực của ngài nộp một kiện liên là ngài bị đệ nhất về thần thông, ngài vừa sức trận là thu phục con lòng chúa Nam Đô Ba Nam Đá ngay. Thì khi mà thu phục cái lòng chúa đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngài có thể ngài dùng như được không, cái này các đệ tử của ngài đã thay ra, và chính là một kiện liên là hàng sư phụ của con rồng này rồi. Khi nó gặp là nó kỵ cơ, nó sợ ngài. Đó gọi là cái lý và cái sự Đức Phật ngài áp dụng hết sức là đúng và hợp lý. Là chúng ta thấy những điều kiện cần thiết thì ngài bảo mới sử dụng thần thông. Còn nếu như không là những cái việc lý mà nó hợp lý thì ngài không cho phép các thầy tỳ kheo mà vận dụng cái thần thông. Bởi vì quả thật thì Phật pháp này không cần phải xưng hùng xưng bá, không cần phải kêu và lôi kéo đối với cái tín đồ về mình. Chẳng hạn như bây giờ như chúng ta thấy ngày hôm nay, dẫu cho ngày hôm nay một vị chứng đắc thiền mà một vị thánh tứ quả có thần thông đầy đủ tất cả, bây giờ muốn coi như là thu toàn bộ coi như là thế giới này bằng cách, tức là chúng ta tạm gọi là bá chủ võ lâm luôn, hay là coi như thống trị cái thế giới này, các ngài dùng những cái thần lực của các ngài để chặn những cơn bão, để chặn những cơn sóng thần, hay là các ngài dùng những cái thần lực của các ngài để các ngài làm những cái hiện tượng gì đó mà đã đi ngược lại với cái thường tình, những việc gì mà khoa học không thể làm được thì các ngài làm được, thì bằng cách đó chúng tôi ví dụ như vậy. Thì đối với những người, đối với các vị chứng tứ quả thì các ngài có khả năng làm được đó, nhưng điều các ngài vẫn không làm. Thì chúng ta thấy đây là điều tại sao như vậy. Thì tất cả cái chuyện của chúng sinh nó đều có một cái riêng biệt, cái nhân duyên nó riêng biệt nhau, và cuộc đời này nó cũng là cái duyên riêng biệt nhau. Và chính chúng ta thấy Đức Phật này làm việc cái gì cũng phải là có nhân có duyên này mới làm, thì cũng vậy, không đủ nhân duyên thì các ngài sẽ không làm. Và đối với các bậc thánh thì thường cũng là vậy, và đứng trên tinh thần thì các ngài chiều theo quy luật và dựa theo quy luật của nhân duyên và nghiệp quả của chúng sinh. Kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều xin trình bày như vậy, nhưng có điều là một tốt tiệm quân thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tạm cái chuyện thượng tọa trực quyền xin được xin được thỉnh đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính có nghe được thì xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho cô thưa luật tiếp theo nha. Đại đức pháp tính ở trong gia đình cũng như trong chùa và ở trong sự xuất chúng sự của nhân loại, chúng ta cũng thấy được một sự việc là con người không thể được uống nắng giống như là một cục bột, chúng ta muốn làm sao thì làm, mà mỗi người cũng có một cái tánh riêng, một mỗi người cũng có cái nghiệp riêng. Thì một cách mà Đức Phật dạy lại cho chúng ta đó, tức là mang cái tinh thần giáo dục nhưng mà thay đổi được con người. Tuy vậy có nhiều người nói rằng cái chuyện về giáo dục mà phải học rồi phải hành rồi phải tu tập từ từ nó chậm quá, nó chán quá. Bây giờ mình phải có cái tác động nó nhanh hơn, nó tắt hơn. Và người Phật tử thường mơ ước về chuyện gặp được Đức Phật. Thì nếu có người hỏi để Pháp tính là bây giờ mà nếu chúng ta gặp được Đức Phật thì Đức Phật ngày sẽ cho chúng ta cái gì, ngày sẽ làm gì đối với chúng ta, đại đức có thể coi có câu trả lời được rồi. Nếu gì chúng ta gặp Đức Phật thì Đức Phật có thể dùng pháp màu để ban chúng ta cái gì, hay là ngài cũng chỉ dạy Phật pháp, ngài cũng chỉ hướng dẫn chúng ta tu tập và tự mình giác ngộ mà thôi. Xin hưởng ý kiến của đại đức Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Niết Bàn, thượng tọa Tuệ Quy cùng chư Phật Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu nào đó. Kính mời thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng như những lời thượng tọa vừa nói đó, thì trong những thời gian gần đây gặp rất là nhiều. Ví dụ như nhiều khi chúng tôi đi trên xe, chúng tôi nghe cô này giới thiệu với cô kia. Ví dụ như ở đó, ở trong cái xã đó, ở trong cái xóm đó, có ông đó, ông coi bói rất là hay, ông coi rất là hay. Thì những cái câu nói đó, nếu mà được phát ra ở trên cái môi của quý vị, biết rằng là bao nhiêu người người ta hỏi tới, tìm tới địa chỉ đó, vân vân. Hoặc là có những lúc mình đi mà nghe người ta nói, người ta kể với nhau ở cái nơi cái ngôi chùa đó linh, thì mọi người ta cũng đổ xô người ta tìm đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đó, còn nhiều đó, tất cả mọi người hình như là họ mong cái tha lực nó nhiều hơn cái tự lực. Nhưng mà ngược lại cái họ gì nhà hỏi dạ thầy con cái họ học có thì họ phải là gì con phải muốn học tốt con cha mẹ đấy dạ con không khí một mà tự mình để không tôi thì quý vị thấy là một cái điều rất là người đi tìm đâu thì mình lại kêu con mình là phải tự lực con mình phải tự lực. Mình thấy nhiều cái ở trong cái cuộc sống này nó rất là mâu thuẫn quý vị, nó rất là mâu thuẫn. Cũng như quý vị biết rằng ở trong cái tình hình hiện nay là không biết rằng là có những người ta mượn cái hình tướng của cái người tu để người ta phá đạo, hay là chúng tôi nghĩ rằng là vì cái sự ham muốn mà cá nhân. Có nghĩa là quý vị thấy có những người ta mặc đồ tu, người ta đi bán nhang, hoặc là người ta đi bán những cây bút, cây quạt gì đó, đủ thứ chuyện đó. Rồi những người đời đó, có người đó thì nói tội nghiệp rồi mua, rồi có người đó khi mà mua đó rồi sơ hở bị mắc cắp đồ, hoặc là bị làm cái cũng như là bị người ta cũng như làm những cái chuyện xấu, những cái chuyện tầm bậy vân vân, thì lúc đó thì lại đổ thừa ngược lại cho các vị tu sĩ, có nghĩa là thờ ra tay không tin những vị tu sĩ vân vân. Thì quý vị thấy rằng còn ngược lại đi đứng, tại sao mà những người đó bị những cái trường hợp đó như vậy? Vì tại vì bình thường cái chùa nào mà ai mà bắt mình nghe pháp, ai mà bắt mình vô học, ai mà bắt mình hành thiền thì mình lắc đầu mình chạy gì mà nói cái chùa này không được, phải tìm cái chùa khác linh hơn, tìm cái chùa khác linh hơn. Thì chính cái điều này mà làm cho chúng ta gặp rất là nhiều cái hậu quả rất là tai hại. Quý vị phải nói rằng trong cái tình hình ngày nay, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đọc ở trên báo đã có rất là nhiều người giả dạng những cái vị tu sĩ để đi bán nhang rồi bán cái này bán cái kia tùm lum hết, lợi dụng nhà người ta lúc cha mẹ đi vắng, rồi còn cái người con gái giữ nhà vân vân, rồi làm chuyện bậy bạ rồi kia. Rồi quý vị thấy cuối cùng là cái người mà cái người đời người ta đổ xô hoặc là người ta đổ thừa hết cho những vị tu sĩ cho những vị tu sĩ chứ người ta không có biết cái gì hết. Thành ra cái điều này ở đây quý vị thấy rằng là tại cái nguyên nhân là tại sao gì? Tại vì là mình cứ đòi hỏi cái tha lực mà bình thường mình gặp những cái đạo tràng nghe pháp hoặc là chùa nào dạy học vân vân, mình không chịu mình không chịu vào ở trong đó để mà học, rồi cuối cùng mình gặp những cái kết cục nó rất là bi đát, hoặc là gặp những cái kết cục nó rất là đau thương. Nếu mà ở trong cái lời phẩm này, ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, mình mà thực hiện á thì nó được cái gì vậy? Nó được thiết thực của hiện tại, có nghĩa là những cái lời của Đức Phật dạy dù cho chúng ta chưa có chứng đắc, chưa có chứng đắc được đạo quả, nhưng mà chúng ta sẽ được nhiều cái lợi lạc ở ngay trong hiện tại này. Ví dụ như quý vị thấy rằng con làm đó, chúng ta kể như quý vị nghe cái chuyện cũng rất là vui. Những người người ta bán nhang đó, những người ta bán nhang á, người ta vừa vào tới ở trong cái nhà mẹ của chúng tôi, nhà mẹ của chúng tôi, thì cái người bán nhang á, người ta nhìn lên, người ta nhìn lên, người ta thấy ở trên bàn thờ nhà chúng tôi đó, để một cái tượng Phật. Để một cái tượng Phật Thích Ca nhìn rất là quy lực, rồi ở ngay chỗ ở bên vách tường á thì treo cái tấm hình của chúng tôi, đắp cái y của một cái vị tu sĩ mà Phật giáo Nguyên Thủy này, thì quý vị biết rằng mấy người đánh nhang nó quay trở ngược liền, có nghĩa là quay ra khỏi cái nhà chúng tôi liền, không dám vô mà. Tại sao vậy? Người ta nhìn cái bàn thờ đó, người ta nhìn cái bàn thờ và người ta nhìn cái bức tranh của chúng tôi thì người ta biết rằng nhà này có người tu mà ở trong cái hệ phái này là vô mà nói cái chuyện mà về tha lực hoặc là coi bói hoặc là đón trước là hôm nay thì sau này sẽ bị nạn, bị cái này bị kia, là người ta biết chắc rằng những người trong gia đình chúng tôi không có tin. Thành ra quý vị thấy họ khi đó người ta vừa ghé vào nhà chúng tôi, người ta thấy cái bàn thờ, chỉ thấy một cái bàn thờ, thấy cái hình để thờ một vị Phật Thích Ca như vậy, và cái hình ảnh của một vị tu sĩ Nam Tông. Thành ra cái người bán nhang ta quay ra thì ta biết rằng là vô đây không có lừa được. Thành ra quý vị biết rằng là lúc đó bậc thân mẫu của chúng tôi thấy như vậy cũng bất ngờ, không biết là cái gì, nhưng mà thân mẫu của chúng tôi nhìn lại chắc người ta mới nhìn vô, người ta thấy cái bàn thờ và thấy cái bức tranh như vậy. Trở lại với cái câu thảo luận này nào quý vị, thì quý vị thấy là nếu ở ngay trong hiện tại chúng ta chịu khó, chúng ta học và chúng ta nghe và chúng ta thực hành, chúng ta học và chúng ta nghe, chúng ta thực hành, thì thật sự mỗi ngày quý vị nghe giảng một câu Phật ngôn, có nhiều người ta nói nhiều quá, bây giờ ta không biết, bây giờ ta không biết học sao mà nó bắt đầu từ đâu, thì quý vị thấy rằng có nhiều hay là có ít gì đi nữa, trong cái quá trình chúng ta tu tập nó cũng gom lại trong giới định và tuệ. Khi nào được gọi là giới, quý vị, khi nào mà chúng ta nguyện, chúng ta thọ trì những cái điều học đó và chúng ta gìn giữ, chúng ta gìn giữ cho tốt, thì lúc đó là chúng ta có cái nền tảng của giới. Rồi định nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tìm một cái đề mục nào nó thích hợp và để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta hành trì theo, để tâm của chúng ta không có bị chao đảo với những cái pháp thế gian hoặc là bị phóng tâm vân vân, thì đó là chúng ta đang tu tập về định tâm sự. Rồi khi nào mà chúng ta nhận xét được ngũ uẩn hoặc là danh pháp sắc pháp, thì lúc đó là chúng ta tu tập về trời. Mà nếu mà chúng ta muốn nhận định được ngũ uẩn hoặc là danh pháp hoặc là sắc pháp vân vân, thì đó là nhờ đâu mà chúng ta biết được? Nhờ những ngày chúng ta góp nhập, chúng ta nghe pháp, một ngày chúng ta nghe một chút, có khi chúng ta nghe cái đề tài này rồi nó phát sinh cái sự hiểu biết, rồi có khi chúng ta nghe những cái đề tài về ngũ uẩn vân vân, thì hiểu biết nên chúng ta tu tập được. thì dù chúng ta có giảng câu Phật ngôn này hoặc là cái đề tài dài, đề tài ngắn này kia không có, nhưng mà khi mà chúng ta tu tập nó không phải là nhiều và nó không phải là làm cho chúng ta rối, nhưng mà khi mà chúng ta tu tập thì cũng quay trở lại cái quá trình cái đoạn đường của giới định tuệ. Rồi tiếp theo ở trong cái câu thảo luận này thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có cái nền tảng chúng ta tu tập này rồi, thì chúng ta mà nếu mà giả sử bây giờ mà chúng ta gặp được một vị thánh tu đàng hoàng, hoặc là chúng ta gặp được một vị Phật toàn giác vân vân, thì chúng ta trước tiên do chúng ta tu tập như vậy, chúng ta đã hiểu biết cái lời dạy hoặc là những kiến thức mà chúng ta biết được là do cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra trước tiên chúng ta gặp được Đức Phật là chúng ta đã cung kính, chúng ta tạo phước với Ngài được. Rồi kế đó thì Đức Phật muốn tạo gì? Đức Phật ngôn nào ngắn thôi là chúng ta cũng đủ để mà thực hành. Thì khi mà chúng ta thực hành rồi đó, thì những người nào mà đầy đủ duyên lành thì chứng đắc ngay tại đó. Không đầy đủ duyên lành thì một thời gian sau, rồi không đầy đủ duyên lành thì hết là đến hoặc là cuối kiếp này của mình, hoặc là nó cũng có cái hạt giống cho ở trong những đời sống sau. Thành ra quý vị thấy rằng chứ nếu mà bây giờ mà chúng ta không nghe, chúng ta không học, mà chúng ta cứ chờ nghe ngóng có cái chùa nào rất là linh đính hoặc là ông thầy hay vân vân, thì nếu mà chúng ta chạy đến như vậy đó, thì nếu mà lỡ mà chúng ta có đi ngang đường mà chúng ta gặp Đức Phật đó, thì chắc có lẽ là chúng ta cũng như là Ngài không có linh, Ngài không có linh. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với đạo sĩ Upacca thì quý vị thấy là trong cái khoảng thời gian đầu gặp Đức Phật thì rất là thích, rất là thích thấy là mặt màn Đức Phật nhãn quang trong sáng vân vân, nhưng mà thành ra quý vị thấy rằng đó là mất cơ hội, mất cơ hội. Nhưng mà chúng ta thì không so với đạo sĩ Upacca được. Trong cái khoảng thời gian sau, đạo sĩ Upacca đã trở thành một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật và chứng đắc được quả vị A La Hán. Vậy thì ở đây cái phần mà chúng tôi muốn nói là những cái ngày tháng mà chúng ta tu tập, chúng ta nghe pháp, nó có một cái nền tảng. Nếu mà giả sử trong ngày mai mà chúng ta gặp được Đức Phật đó, thì lúc đó chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái lời nói là bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy chỉ cho con một cái đề mục nào đó để con tu tập để chấm dứt sanh tử luân hồi. Chứ không bao giờ mà quý vị nói là Đức Thế Tôn hãy cứu con như là đem con về miền Cực Lạc hoặc là đem con về Tây Phương gì hết. Thì chắc chắn là nếu mà chúng ta có những ngày nghe pháp này và chúng ta chịu khó và chấp nhận cái sự tu tập là tự chúng ta tu tập lắm, Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường, nếu mà chúng ta chịu khoan nhẫn và chịu nghe với những cái điều này thì chắc chắn rằng lúc mà chúng ta gặp Đức Phật chúng ta sẽ xin Ngài dạy cho mình cái đề mục nào đó thích hợp với căn cơ của mình để mình chấm dứt sanh tử luân hồi. Chắc chắn rằng nếu mà chúng tôi nghĩ rằng những người nào mà thường ngày chú tâm nghe pháp này thì nếu mà ở trong tương lai mà có gặp bậc chánh hạnh chánh giác hoặc là gặp thánh tăng đệ tử của Ngài thôi thì chắc chắn là chúng ta cũng nói lên cái điều đó là điều trước tiên, hay là nói lên là Đức Phật hãy chỉ cái đường lối cho mình tu tập để chấm dứt sanh tử luân hồi vân vân, chứ không bao giờ không bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng Đức Phật một ăn cơm ở đây rồi một chút nữa sẽ dùng thần thông đem mình đi theo Đức Phật luôn, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ nghĩ như vậy. Cũng như quý vị biết rằng lúc trước trong cái thời gian mà khi mà chúng tôi mới tu thì chúng tôi nghĩ rằng mình mà xa thầy tổ của mình thì rất là buồn vân vân, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà nghĩ lại nữa thì mình thấy rằng ở trong cái cuộc sống này trước sau cũng xa thôi, trước sau cũng xa, nhưng mà mình xa mà biết tu tập vân vân thì một cái điều xa thầy nó có ý nghĩa. Là cái câu thảo luận này thì chúng con đã chiếm thời gian quá nhiều rồi, mà con nghĩ bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa nhất đẳng trở lại Nam Mô Bức Tha giá.
Cái chuyện đề Phật tử, bất chi bất tích và thưa quý Phật tử, sự nghiệp của ngài với chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được dành cho bản tin Phật giáo tháng 11 này. Thầy sư Pháp Luân sẽ tổ chức một khóa tu kéo dài một tuần lễ, và ở cuối khóa tu đó sẽ là để đại lễ tăng y các tín đồ hàng năm của chùa. Và đặc biệt là cũng nhân cũng trong buổi dịp này, chúng ta sẽ tổ chức lễ giỗ đầu tiên của ngày Hòa Thượng Khổng Giác. Chương trình khóa tu học năm nay thì nội dung chúng tôi lựa chọn là sử dụng bản kinh Pháp Cú. Bản kinh Pháp Cú gồm có 423 bài kệ, vốn được xem là một kinh gối đầu giường, tức là được học thuộc lòng và tụng đọc mỗi ngày mới suy tăng trong cái giờ Phật giáo Nam Tông. Chẳng những vậy mà chính những bài kinh tối lòng đó đã là những cái bước sơ khởi cho một người bắt đầu vào trung tâm Phật giáo Bắc truyền của một kinh Pháp Cú, thưa quý vị. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền thì lại có một số các bài kệ tụng, như là lúc đánh trăng tụng như thế nào, lúc rửa mặt tụng như thế nào, lúc khi nhà vệ sinh, lúc ăn lúc uống phải tụng như thế nào. Phần lớn những cái câu kinh đó như là những câu khởi đầu được viết bởi các vị thiền sư của Phật giáo Bắc truyền, hơn là lấy từ các kinh Pháp Cú, nhưng mà đại khái cũng có những câu như vậy. Chúng tôi lựa chọn những kinh Pháp Cú này để thành một cái nội dung cho khóa học, bởi vì có ba cái lợi ích. Lợi thứ nhất là bản kinh Pháp Cú rất là dễ để chuyển từ cái một bản kinh sang kinh tụng, bởi vì ở trong kinh tụng có rất là nhiều kinh như là kinh quán niệm hay là kinh suy niệm về nghiệp vân vân. Thì thứ gì, những bản kinh này đa số được lấy từ kinh Pháp Cú mà ra. Do vậy kinh Pháp Cú được sử dụng vào trong việc trì tụng hàng ngày là một điều rất là lợi lạc. Điều thứ hai, nội dung kinh Pháp Cú rất là phong phú. Nội dung kinh Pháp Cú đó có những lời Đức Phật dạy cho cái việc trao dồi nội tâm, cũng như là làm sao để lấn ác làm lành, được cho chúng ta có cái nhìn một cách rộng rãi, xác thực về thế nào là Phật Pháp Tăng và thế nào là cái nhân sinh quan của người Phật tử đối với thế giới này, vân vân. Nói chung là nội dung kinh Pháp Cú rất là phong phú, mang lại cho người học, mang lại cho người tu một cái sự trang bị phải nói rất là đa dạng, rất là toàn diện. Điều thứ ba mà chúng tôi lựa chọn kinh Pháp Cú này cho nội dung tu học là bởi vì thứ gì, ngài Hòa Thượng Khổng Giác đã để lại một tác phẩm lớn ở trong số những tác phẩm chữ in của ngài, đó là chú thích kinh Pháp Cú. Phần nhân cái lễ giỗ đầu tiên của ngài, để chùa tổ chức một khóa tu 7 ngày, trước là để chư tăng và Phật tử có thời gian tu tập, và sau là cũng để tạo công đức hồi hướng cúng dường lên ngài nhân ngày giỗ đầu tiên của ngài được tổ chức vào 17 tháng 11. Một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là hoan hỷ khi lựa chọn bản kinh Pháp Cú là ngày nay chúng ta có một bản kinh bằng tiếng Anh, tiếng Việt và ghi là tiếng Phạn. Chúng ta có những bản chú thích rất là tỉ mỉ về từng chữ, từng câu ở trong Phạn ngữ. Và cũng bản kinh Pháp Cú này, chúng ta có được rất là nhiều bản dịch tiếng Việt ngày hôm nay. Thì như vậy, tương đối mà nói là cho đến giờ phút này thì trong những giáo trình thích hợp cho sự tu tập, thì riêng bản kinh này thôi đã cho chúng ta thấy rất là nhiều điều kiện sẵn có thích hợp để giúp cho các học viên, những tu sinh có được việc học hỏi tu học từ những lời dạy nguyên nguyên của Đức Phật. Ngày mai này chúng tôi sẽ nói thêm một điều nữa, thưa quý vị, là về việc làm thế nào mà chúng ta có thể sắp xếp một nội dung tương đối rất là lớp lang theo cái trình tự học khóa tu học dựa trên những cái phẩm khác nhau của tình Pháp Quốc. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Đà Nẵng đến đây đã hoàn mãn. Kính thưa lễ sư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa-du, lành thai, con Nguyễn Nhân Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật Pháp của cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồn một năm lễ an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm tốt sinh viên để ủng trợ cho các phần hành trong các học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ơn là các từ trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Vũ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết vô lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Tha Dạ.
tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biển thành.